Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 22 câu 34 đến hết câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải cướp miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật điều răn nào quan trọng nhất? Đức Giêsu trả lời: Ngươi yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai cũng giống như điều ấy là: Ngươi hãy yêu đồng loại như chính mình. Tất cả lề luật và các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Dựa vào các bài đọc trong thời đại hôm nay, xã hội muốn chúng ta phải xác định rằng yêu Chúa thật, yêu đồng loại thật thì phải hiệp thông thánh lễ với Chúa Giêsu mới đem lại sự sống cho mình và cho hết mọi người. Và đó là cách làm vinh danh Chúa. Mở đầu tin mừng, chúng ta vừa mới nghe một nhóm luật sĩ không chịu thua Đức Giêsu sau khi Ngài làm cho nhóm Sa-đốc câm miệng vì họ hỏi rằng ông giải thích thế nào về sự sống lại. Bởi vì có 7 anh em lấy một cô, không lẽ sau này vào thời kính khi người ta xúc lại 7 anh chàng tranh một cô thì đánh nhau vỡ đầu mất. Chúa Giêsu đã giải thích cái chuyện này và họ không cãi được với Ngài. Thì cái nhóm luật sĩ là những người thúc luật nhất ấy, những người đã từng dạy luật cho người khác, đặt câu hỏi với Đức Giêsu xem rằng Ngài có hơn tất cả các luật sĩ giỏi giang nhất hay không. Nên họ hỏi rằng: Xin Thầy cho chúng tôi biết, trong những luật Mô-xê truyền cho chúng tôi thì luật nào là quan trọng nhất? Trong những luật là bao nhiêu luật? Thưa 613 luật. Nhiều lắm. Trong 613 luật đó chia ra làm hai loại: luật cấm, tức là điều xấu không được làm, và luật tốt phải làm. Để dễ hiểu, dễ nhớ đó, người ta chia 365 điều luật cho biết là xấu, cấm không được làm. Lấy con số ngày trong năm, một năm 365 ngày, để quy về luật cấm cũng là một cách luật nhắc chúng ta rằng ngày nào có chừng đừng đi vào điều xấu. Người ta dễ dàng làm điều xấu lắm thì có chừng ngày nào cũng phải xa tránh điều xấu. 365 luật, cái ý nghĩa của rất là hay. Chúng ta lấy 613 trừ đi 365 còn lại là 248. Đây là những điều tốt luật buộc phải làm. Vào thời ấy, người ta tính rằng trong cơ thể một con người, từ cái xương nhỏ nhất cho đến xương lớn nhất, làm nên cơ thể một con người là 248 cái xương. Lúc nào cả mà bố mẹ anh chị em đến được đúng không? 248 cái xương. Thì điều này nó có ý nghĩa là thế này này: người ta phải làm điều tốt thì mới là người đứng vững trước mặt Chúa. Bởi vì người mà không có xương thì không đứng vững được. Ý nghĩa rất là hay. 13 điều thì khó nhớ quá. Bây giờ có một điều nào quan trọng nhất trong 613 điều luật này để không nhớ được tất cả 613 mà thi hành thì ít nhất nhớ cái điều quan trọng để thực hành cái này mà chưa thực hành cái điều kia thì đỡ thôi. Đó cho nên người ta mới hỏi là trong những điều luật của Môi-se truyền là 613 điều đó, điều luật nào quan trọng nhất, điều nào là rìa mối của đạo Chúa, điều nào là cốt lõi, điều nào là cột trụ của đời sống đức tin, muốn hỏi cái điều đó. Thì thực ra trong các luật sĩ họ rất giỏi luật, họ cũng không nhất trí về cái điều luật nào cho nó rõ ràng, vẫn còn đang là tranh luận. Thì họ đặt câu hỏi với Đức Giêsu, vậy thì ông nghĩ thế nào trong những điều luật đó, ông cho ý kiến xem ông có giỏi điều luật không, bởi vì ông đã từng lấy luật ông dạy người khác mà, ông học trường nào, ông có giỏi không, ông cho biết đi luật nào. Họ nghĩ là Chúa Giêsu thì ngài ở đây, cái luật này là luật quan trọng này, ở trong sách Đi Luật chương 6 câu 5 nói là các ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết sức lực, hết trí khôn, hết linh hồn, hết lòng. Đó là điều thứ nhất. Còn một điều thứ hai y như điều thứ nhất là yêu đồng loại như chính mình. Y như điều thứ nhất có nghĩa là yêu đồng loại cũng hết sức lực, hết trí khôn, hết linh hồn, hết lòng. Tôi không biết là các cô các cậu này mà mới quen nhau có tỏ tình cái kiểu đó không? Ngày xưa bác anh gặp Cúc có nói là anh yêu Cúc hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Có phải nói vậy chưa?
Không có nữa.
Nói cho nó bỏ mát chẳng mất.
Chị còn nói vậy
chẳng mát khủng. Yêu ở đời này mai đấy, yêu hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết chi côn. Đúng không? Có nghe nói cái kiểu yêu như vậy à? Mát cũng nói như vậy. Cùng lắm là anh rất yêu em, có vậy thôi. Em sang ở bên này hát karaoke nhiều quá. Thầy cùng lắm thầy nghĩ là trái tim bồ tù. Mấy thầy yêu nhỉ. Thế mà ở đây thì chúng đây dạy là phải yêu hết lòng này, hết sức lực, hết trí khôn này, hết linh hồn. Thì ở đời không phải ta nói nhiều như vậy cả. Thế thì rõ ràng Đức Giêsu đặt cái lệnh truyền là yêu Chúa đứng hàng đầu. Thấy chưa? Lấy cái tình thương yêu Chúa để rồi yêu đồng loại. Cho đến ngày phải nói là cho đến thứ hai y như lần thứ nhất là như vậy đấy. Thế thì khi chúng ta đã ý thức điều rằng yêu Chúa đứng hàng đầu thì mọi người phải thể hiện cái tình yêu đó là chỉ tôn thờ một Thiên Chúa, không có thần minh nào sánh với Thiên Chúa được. Chúa là năm quan, nếu có thần khác thì là một thể, không có làm gì hết, đồ họ. Thế thì chúng ta thấy bài đọc sách Rút chúng ta mới nghe đó, cả người dân ngoại cũng nhận ra là phải yêu Chúa nhất, phải tôn thờ Chúa trên hết. Chuyện kể lại chúng ta mới nghe rất là thú vị là bà Naomi có hai người con trai, thì chồng đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian. Hai người con trai đó lại lấy hai cô vợ ngoại giáo. Sau khi lập gia đình được 10 năm thì hai người con trai ấy thôi ngoẹo luôn. Thế là hai cô con dâu trở thành quá muộn. Nếu theo luật Do Thái thì có em trai còn sống phải gả em trai cho, này, người em trai phải lấy cô chị dâu đó. Mà bây giờ bà Naomi không còn con trai, chỉ có hai đứa, hai ấm tử nó chết mất rồi. Bây giờ sao? Và thì hai cô con gái này, luật cho cái thì 14-15 tuổi đã lập gia đình rồi, thì mới 10 năm sau lúc đó hai cô mới khoảng 24-25 tuổi. Trời ơi, cái tuổi đó như tình yêu nó nồng nhiệt lắm phải không các cô? Trời ơi, nó sôi nó thế này này. Và nó cái tuổi 25 là cái tuổi tình yêu nó rào rạt. Vậy mà chịu ở cái giá hư, chịu ở quá hư, uổng đời, phải không? Cho nên bà Naomi cũng thương hai cô con dâu, không giữ lại ở với mẹ. Thì còn có con trai nhưng mà gả, bà ấy nói là bây giờ chúng con về quê ngoại đi, để kiếm lấy một tấm chồng cho ấm áp. Thế là cô dâu cả nghe lời mẹ về lên. Đấy. Còn cô dâu thứ hai là Ruth thì cứ theo mẹ thôi. Bà Naomi nói là, này con ơi, chị dâu của con đã về với ngoại rồi, con về đi chứ, con theo mẹ được cái gì đâu. Nhất là theo mẹ, con em không còn, em trai không còn, mẹ quá thì nhà nước lấy hết ruộng đất ra, mẹ phải sống cái nghề mót lúa, lấy gì mà nuôi con. Nghèo như vậy, tài sản chẳng có, con nuôi dòng chẳng có, ở với mẹ là côi cút cả một cuộc đời, mẹ đã quá, bây giờ con cũng quá, tội quá đi con, thôi về đi, về quê ngoại đi, kiếm tấm chồng. Đấy, thế bà Ruth, chúng ta thấy bà đã tin Thiên Chúa, yêu Chúa nhất, cho nên bà ấy thưa lại với mẹ thế này, thưa mẹ, xin mẹ đừng ép con trở về quê ngoại mà không theo mẹ. Mẹ ở đâu con ở đó, mẹ đi đâu con đi đó, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con, còn chưa? Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con, dân của mẹ cũng là dân cùng với con, dân của mẹ là dân thờ Chúa. Đấy, một người ngoại giáo mà còn nhận ra là theo người Do Thái để tôn thờ Thiên Chúa trên hết là rất quý, dù có phải hy sinh cái tuổi xuân xanh như cô gái mới 20 mấy tuổi, quá dạt dào tình yêu mà bằng lòng hy sinh cái tuổi thanh xuân để ở lại được thỏa mãn cái lòng tin là Chúa của mẹ là Chúa của con. Đó. Ta thấy đó, phải tôn thờ Thiên Chúa như vậy, kể cả người ngoại cũng phải nhận ra cái điều đó. Không chỉ chúng ta là người Công giáo, làm sao mà không tôn thờ Thiên Chúa trên hết được không? Vì cái đức tin của bà Ruth đã nói lên là chỉ có muốn thuộc về dân Chúa thì tôn thờ Thiên Chúa. Mà tác giả Matthew khi viết ra phả của Chúa Giêsu ấy đã đưa tin người phụ nữ này vào gia phả. Chúng ta đọc Matthew chương 1 câu 5 đó, hãy diễn như vậy. Thế thì đối với người Do Thái, nhiên là người ta có một cái tâm tư đặc biệt dành cho Thiên Chúa là phải yêu Chúa trên hết. Và cái lời kinh của sách ở Đề Nghị Luật chương 6 câu 5 người ta chép lại rồi bỏ vào một cái hộp bằng da nhỏ độ quá 4 phân rồi cột lên trán, đeo cổ tay, đọc vào những giờ kinh người ta gọi là kinh Shema, là phải đọc cái câu đó là dân chúng tôi phải thờ Chúa hết sức lực, hết linh hồn, hết trí khôn, hết lòng, phải đọc như vậy một ngày họ phải đọc hai lần. Bất kỳ người Do Thái nào nhỏ tới lớn phải đọc hai lần. Như chúng ta bây giờ, nếu mà chúng ta nghiêm túc cầu nguyện với Hội Thánh thì một ngày chúng ta đọc Kinh Đại Trang 3 lần, là 2 lần trong Kinh Sáng, Kinh Chiều và 1 lần trong Thánh Lễ. Đấy, để giáo hội cho chúng ta đọc Kinh Đại Trang ngày 3 lần là rất là quan trọng. Thì người Do Thái họ đọc cái Kinh Sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5 gọi là Kinh Shema, họ đọc 2 lần. Đó, khi họ buộc lên cổ tay và trên trán để họ ca tụng Thiên Chúa, như bài đáp ca chúng ta vừa mới đọc đó, ở Thánh Vị 1:46-45:1 đấy, hãy ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Thế thì Đức Giêsu muốn cho người Do Thái hiểu rằng đọc Kinh Shema không phải là chim môi miệng, là yêu Chúa hết sức lực, hết trí khôn, hết linh hồn, hết lòng, không phải đọc chim môi miệng. Bởi vì cứ kêu chim môi miệng chứ bảo có ích lợi gì đâu, mà lời kinh ấy phải thể hiện trong cuộc sống của mình bằng hành động phục vụ. Phục vụ là đem người ta về với Chúa mới gọi là phục vụ, gọi là yêu Chúa thật. Thế thì Chúa Giêsu đã diễn tả cái lời Kinh Shema này là yêu Chúa hết sức lực, hết trí khôn, hết linh hồn, hết lòng vào ngày thứ 6 tuần thánh, đúng không? Là lúc đó là ngày đi dâng lễ. Quả thật ngày thứ 6 tuần thánh, ngày vì yêu loài người hết sức lực, có nghĩa là không còn sức để vác thập giá, phải mượn một người ngoại giáo là ông Simon thành Kyrene, không có sức để vác mà đó, yêu hết sức lực đó, rồi yêu hết trí khôn. Thì cái chết của Chúa Giêsu đối với người Do Thái cũng như là dân ngoại, người ta cho là khủng. Bởi vì họ thấy Đức Giêsu đã từng cứu người khác, tại sao không cứu mình? Đó là chết như vậy là kẻ điên rồ, tức là hết chi hồn rồi, hết linh hồn, là chết đậm giá, ngài bị bóc lột đi. Bây giờ thì người ta còn quàng cho Chúa Giêsu cái khố đó, chứ thực tế là lúc đó là nó lột hết cho xấu hổ mà, móc rồi hết của cải vật chất chả còn, manh áo chẳng còn, có cái tay để ban từng thi ơn bây giờ nó chả nghĩa bằng cái đinh ghim chặt vào khúc gỗ, có cái chân để bước đi đau giảng giờ nó cũng đóng chặt vào cái gỗ hết nhúc nhích, phải không? Có cái đầu để suy nghĩ thì nó tết một vòng gai đâm không mà còn nghĩ gì nữa, nghĩa nó cứu hết những khả năng phục vụ. Có cái trái tim để yêu thì nó chọc thủng nó ngoài nát, không còn một cái gì hết. Đó, rõ ràng ngay không có cái gì cả, hết lòng là vậy đấy. Còn có mỗi trái tim nó cũng thật chọc thùng nó quay ra hết lòng và hết linh hồn, là trên thập giá ngày thưa với Chúa Cha, lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha, chỉ có linh hồn của ngài là kẻ ác không cướp được, còn tất cả nó cướp hết, còn linh hồn ngài hiến dâng cho Cha ngài, lạy Cha, con phó hồn con trong tay Cha. Đó, Đức Giêsu đã diễn tả cái giai đoạn yêu này là hết sức lực quả thật, ngày thứ 6 không đủ sức vác thập giá, hết chi khôn, người ta bảo ông này bị giết như vậy mà không cứu mình là khùng là mắc, hết chi khôn rồi, hết linh hồn là trên thập giá bị cướp hết, còn linh hồn thì dâng cho Cha, hết lòng là trái tim nó quay ra. Đó là lúc Chúa Giêsu dâng lên, mới thể hiện cái tình yêu đó. Vậy thì Đức Giêsu đã làm điều đó để chúng ta phải hiểu rằng Đây là chữ đang quan trọng nhất. Yêu Chúa như vậy đó, có nghĩa là muốn yêu Chúa thì phải nên giống Giê-xu. Một Gioan chương 2 câu 6 nói gì? Đức ai có Chúa ở cùng thì Chúa đi con đường nào thì phải đi con đường đó. Giê-xu đi chứ con đường phục vụ để rồi trở thành hy tế dâng lên Chúa Cha. Và đó là cách thế Ngài biểu lộ tình yêu Chúa Cha, cũng là biểu lộ tình yêu với loài người để cứu cả loài người. Đó, thay từ ra dưới đan yêu thương này chính là hy tế của Ngài. Và chúng ta yêu Chúa thì phải nên giống Ngài, là hiệp dân thanh lên với Ngài. Cả cuộc đời của mình làm việc cũng chỉ là góp lên một hy tế với Ngài, để quy tụ một người về cho Chúa. Như Thánh Vịnh 50 hay 49 câu 5 nói rằng những người làm như thế là tập hợp những người về cho Chúa, vì những người trung hiếu, những người đã giao ước với Chúa bằng hy lễ. Những người trung hiếu, những người đã được giao ước với Chúa bằng hy lễ. Cho nên khi chúng ta đã hiểu như vậy thì chúng ta cũng mới có thể hiểu được lời Thánh Phaolô nói ở trong thư Galat chương 5 câu 14 thế này: tất cả lề luật của Chúa chỉ gồm tóm duy một lời, yêu độc lập. Không thể yêu Chúa, yêu độc lập như chính mình. Galat 5:14, tất cả lề luật của Chúa chỉ gồm lại có một điều duy nhất, là yêu đồng loại như chính mình. Tức là mình muốn yêu, yêu Thiên Chúa, yêu đồng loại thì bắt chước Chúa Giêsu. Chúa Giêsu làm như vậy cũng là Ngài yêu Cha Ngài và yêu chính Ngài và yêu đồng loại bằng hy tế của Ngài. Thì không có cách nào hơn là hiện dân thánh lễ của Chúa Giêsu. Và đó là cái cách mà Chúa Giêsu nói rằng tôi đến để làm hoàn hảo lời luật. Là mỗi khi chúng ta đi dâng lễ để cùng với Chúa Giêsu làm hoàn hảo lời luật. Và đây là cách thờ phượng Thiên Chúa mà Chúa Giêsu nói rằng Cha Ngài ưa thích nhất. Nhưng Ngài nói ở bên bờ giếng khi nói chuyện với chị phụ nữ Samari đoạn chương 4 câu 23: này chị ơi, đã đến giờ người ta không còn thờ Thiên Chúa ở chốn này hay nơi kia, mà người thờ Thiên Chúa đích thực là sẽ thờ phượng Ngài trong thần khí và sự thật. Thần khí là sự thật, là chính Chúa Giêsu, là hai phần của thế đấy. Người thờ phượng Thiên Chúa đích thực thờ phượng Ngài trong thần khí và sự thật. Và Chúa Cha chỉ muốn gặp những người thờ phượng Ngài như thế. Thế thì cái sự đáng yêu của Chúa, cái đáng yêu Chúa là cái sự đồng chí con ấy trở thành sống hy tế nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, để làm một cách thờ phượng Chúa đích thực mà Chúa Cha ưa thích. Bởi vì tất cả ý định của Chúa là làm cho người ta khỏi chết vì tội lỗi, bởi lòng đồng tội của Adam để lại. Sau khi Adam nghe và phạm tội thì lòng đồng sự chết lan truyền tới hết mọi người. Thì ý định cứu độ của Thiên Chúa là cho loài người từ có chết sống lại, chứ không bị tội lỗi của Adam và Eva thống trị loài người. Tình thương và sức mạnh quyền năng của Chúa còn mạnh hơn tội của loài người, mạnh hơn tội Adam và Eva. Vì thế Chúa đã báo trước cho loài người nói chung và người Do Thái nói riêng về cái thời đại mà Thiên Chúa ra tay cứu độ loài người ấy, là Chúa cho loài người từ cõi chết sống lại. Và Chúa dùng miệng ngôn sứ Isaiah Ezekiel ở chương 37 từ câu 1 đến câu 14, nếu chúng ta đọc bài năm trắng, thì chúng mượn miệng lưới ngôn sứ Ezekiel nói thế này: ta đặt ngươi ở giữa một cái thung lũng mà đầy xương cốt, tức là loài người chỉ có sự chết rồi,
Bây giờ ta phán bảo ngươi hãy tuyên sấm trên các xương khô này, ngươi hãy bảo cho chúng: hỡi những xương khô kia, các ngươi hãy nghe lời Chúa. Đây ta sắp ban thần khí của ta nhập vào các ngươi, và các ngươi sẽ được sống lại. Và tôi đã tuyên sấm như tôi được lệnh Thiên Chúa. Và ông Ezekiel nói lời Chúa, tự nhiên các xương cốt nó xích lại, xương khô vào giờ đó như là có một cái, có một cái lưng nào nam kim, như là kim nam châm, nó xích lại với nhau. Và Ezekiel, tôi nói là tôi đã thấy có gân nó mọc lên ở nơi các xương đó, rồi thịt cũng mọc lên, rồi da trải lên thành một thân thể một con người. Rồi lúc đó tôi lại thấy có thần khí thổi đến từ bốn phương. Thần khí là lời Chúa, thổi đến từ bốn phương chính là lời của bốn phương âm. Và nói rằng hãy thổi hơi vào những người chết khô này và chúng sẽ được sống lại. Đó là một đạo quân lớn đông vô kể. Các xương đó chính là toàn thể nhà Israel trong lúc tuyệt vọng vì đã khô đét, vì sự chết. Nhưng ta đã mở huyệt cho các ngươi, ta đã đem các ngươi ra khỏi sự chết, và ta đưa các ngươi về đất của các ngươi, tức là hội thánh, và ta đã nói là ta làm. Đó, thế thì Môsê Ê-xê-kiên, Chúa dùng miệng ông để nói về sự phục sinh, mà sự phục sinh chỉ có được khi chúng ta hiện dâng thánh lễ. Chúng ta nhớ nhé, mỗi một bí tích có ơn đặc thù riêng. Ơn bí tích thánh tẩy, ơn đặc thù là gì?
Thầy trả lời. Đặc thù là gì?
Hả? Ơn bí tích tẩy đặc thù là gì? Thánh tẩy mà. Thánh tẩy đặc thù là gì? Là tha tội tổ tông, thác ta vào với Giê-xu. Bí tích tẩy là thác ta vào với Giê-xu, tha tội để thác ta vào Giê-xu. Ơn đặc thù của bí tích giải tội là gì? Là tha tội nặng, Chúa đích tha tội nặng. Tội nhẹ chúng ta đi xin lấy được tha rồi mà. Ơn đặc thù với đích tiêm sức là gì? Là tháp ta vào với đức tin của toàn thể hội thánh. Có là thêm mà, thêm đức tin của bao nhiêu người. Đấy, cho nên cái này nó không quan trọng lắm, cho gọi là thêm sức. Còn tháp vào với Chúa Giê-xu mới là quan trọng. Nếu như một người không có điều kiện đánh với thêm sức, không có nguy hiểm, không có thiệt thòi về ơn cứu độ đâu. Vì thêm mà tháp đang vào với đức tin nằm đến hội thánh, gọi là thêm ơn đức đặc thù đó. Rồi ơn đặc thù của viên sức tiêu là gì? Tiêu thánh là gì? Là gì? Là gì? Là chữa bệnh thể xác. Không có kinh tích nào chữa bệnh thể xác, phải không? Ơn đặc thù của viên tích truyền chức là gì? Là gì? Là gì? Là làm cho người lãnh bí tích truyền chức khi họ gầy phục vụ đó, hành động của họ trở thành hành động của Chúa Giê-xu, chứ không phải là làm cho người đó trở nên vô tội. Không lại chúng ta thấy các linh mục, giám mục cũng có phạm tội, có khi còn nhiều hơn nhậm trên đây sao? Không phải bí tích này nó làm cho người ta không phạm tội đâu, mà bí tích truyền chức có giá trị là làm cho người đó khi gầy bí tích thì hành động của nó trở thành động Chúa Giê-xu. Vì thế bí tích này không có đời đời nha, không có đời đời đâu. Bí tích đời đời là bí tích thánh tẩy. Cái câu bài hát là con là linh mục đời đời theo phẩm màng Mê-xi-rê á, là hát trong lúc đánh bí tích thánh tẩy lúc. Bởi vì khi chúng ta qua đời á, chúng ta được về với Chúa là do bí tích thánh tẩy. Còn bí tích truyền chức chỉ là để cử hành bí tích trở thành hành động Chúa Giê-xu.
khi chết rồi đâu có thể bí tích nữa đâu, hết rồi. Cho nên bí tích truyền chức không đời đời mà sẽ kết thúc khi người ta tắt thở, thì không còn làm cử chỉ của bí tích nữa, không còn làm nữa, không có. Nhiều người không hiểu, cứ hát cái ngày mà tân linh mục con là linh mục rời theo phần mặt với cái sĩ đen, không đúng đâu, về mặt tiến lên đúng, mà cái đó là trong này bí tích thanh tẩy, đúng nhỉ? Đó, bí tích đặc thù của truyền chức là vậy. Bí tích đặc thù của bí tích, hơn đặc thù của bí tích, hơn phối là gì? Là diễn tả mầu nhiệm Chúa Kinh Tông đức hạnh, diễn tả mầu nhiệm hội thánh Chúa Kinh Tông đức hạnh. Người chồng là hiện thân Chúa Kitô, người vợ là hiện thân những người được cứu độ. Đó, từ nãy giờ tôi nói là mỗi một bí tích có một đơn đặc thù đó. Vậy tôi hỏi còn bí tích nữa, thánh thể đặc thù là gì? Là gì? Không, tha tội đi, đi xin tội cũng được tha tội, rửa tội cũng được tha tội rồi.
Làm thân xác được sống lại.
Làm cho thân xác sống lại. Không có bí tích nào làm cho thân xác sống lại. Thấy không? Nhớ, nhớ. Bí tích thánh tẩy là làm cho thân xác người ta sống lại. Cho nên nếu không rước lễ, không giữ từ thánh thể, không có sự sống lại. Nên tôi nhắc lại đấy, để chúng ta thấy là mỗi một bí tích có một ơn đặc thù. Thì ơn đặc thù của bí tích thánh thể, tôi muốn đặc thù đấy muốn nói là ở bí tích khác không có, chỉ có bí tích này có cái đặc thù là thánh thể là làm cho thân xác chết cách nào cũng sống lại. Đó là lý do mà hội thánh muốn chúng ta nhớ lại cái lời ngôn sứ Ezekiel ở trên 37 từ câu 1-14 nói về sự phục sinh khi ông Ezekiel theo lệnh Chúa là công bố lời của Chúa, thì tự nhiên xương nó nhúc nhích, nó xích lại và nó sống lại. Và đặc biệt là khi có bốn luồng thần khí từ khắp bốn phương đã tin mừng, lúc đó người ta được sống lại và Chúa đưa người ta vào đất của Ngài là hội thánh, là thiên đàng, là như thế. Cho nên chúng ta nhớ ơn Chúa như vậy mà hàng ngày phải đọc thánh vị 107 trong một sáu lời 6:1 đây này. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Vậy lạy Chúa con thờ, lối Ngài đi xin chỉ bảo cho con, dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Cầu tông tin mừng chúng ta làm vậy. Lạy Chúa con thờ, lối Ngài đi xin chỉ dạy con, dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Đường chân lý của hôm nay Ngài dẫn chúng ta đi là thực hành dưới răn yêu Chúa hết thì đầu tiên hết gì, hết sức rồi hết trí khôn rồi hết linh hồn rồi hết lòng là nhớ Chúa Giêsu. Ngày thứ sáu tôi thấy đã diễn tả cái tình yêu đó để lên một y tế cứu chúng ta, cho chúng ta có chết cách nào cũng được sống lại với nhau.